Kinh nghiệm đến với tuổi tác.
Qua kiến thức sách vở, con người có thể đạt được kinh nghiệm. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề thì ngoài kiến thức sách vở, việc trải nghiệm thực tế là điều hết sức cần thiết. Khoa học có thể cung cấp vật chất để giải quyết khó khăn của chúng ta, nhưng khoa học không thể giúp ta giải quyết nhiều vấn đề của đời sống. Không có ai thay thế được người khôn ngoan, có kinh nghiệm cuộc sống. Hãy nghĩ về câu nói này. Khi tôi 18, tôi nghĩ cha tôi quả điên khùng. Bây giờ tôi 28, tôi hết sức ngạc nhiên là người cha đã học hỏi biết bao nhiêu trong 10 năm. Thực ra không phải người cha đã học được, mà là người con đã học để nhìn sự vật trong đường lối chín chắn hơn. Hơn 2.000 năm qua, Đức Phật, Khổng Phu Tử, Lão Tử và nhiều những bậc đạo sư tôn giáo khác đã dạy những lời khuyên tuyệt vời. Lời khuyên này chẳng bao giờ lỗi thời vì căn cứ vào chân lý và lúc nào cũng vẫn hợp thời. Con người không thể nào vượt qua được các khó khăn bằng cách không lưu ý đến trí tuệ của người xưa. Trí tuệ của người xưa mở mang nhân phẩm hiểu biết, hòa bình và hạnh phúc.
Săn sóc người già.
Cha mẹ vào tuổi già, thân hình ngày một yếu đi và tàn tạ, làm cho họ không ngớt chịu những cơn đau do sự suy nhược của mỗi cơ quan trong bộ máy tuần hoàn. Khi họ nhận thức đó là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, họ phải chấp nhận thực tế phũ phàng này. Hiếu hạnh là một yếu tố quan trọng trong việc săn sóc cha mẹ già theo truyền thống xã hội Á Châu. Là người Á Đông, đã từ lâu, chúng ta luôn phải nhớ đến bổn phận chu cấp và phụng dưỡng cha mẹ già tại nhà riêng của chúng ta theo khả năng. Có phải theo luật định, người con có trách nhiệm phải trông nom cha mẹ già hay tàn tật không? Bất hạnh thay câu trả lời là không. Đơn giản, cha mẹ chỉ biết trông vào thiện chí của con cái. Mặc dù chúng ta hãnh diện về giá trị của chúng ta, về di sản, văn hóa, nhưng bất hạnh thay, một số người già không có tiền tiết kiệm, bị bỏ rơi bởi gia đình càng ngày càng đông tại Á Châu. Vấn đề cần phải xét xem là giá trị của chúng ta có phải gồm có hiếu thảo và tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái đang bị hao mòn vì sự tan vỡ của mối quan hệ và gia đình truyền thống, sự thay đổi kinh tế và về nhân khẩu học. Những căn phòng tù túng và những căn phòng chật chội không phải là chỗ thích hợp cho người già. Có rất nhiều trường hợp những người già bị con cái và người thân cẩu thả không trông nom săn sóc. Tình trạng đó thật đáng buồn. Những giá trị và truyền thống đã không còn được thực hiện theo đúng nghĩa nữa. Những nhà dành cho những người lợi tức thấp và thất nghiệp và môi trường xung quanh hầu hết không phải là những chỗ thích hợp cho việc cư ngụ của người già. Trong tất cả những nơi cư ngụ chọn lựa để người già trong các nhà dưỡng lão kiểu này, chắc chắn là giải pháp đưa đến mặc cảm tội lỗi về người con như vong ân bội nghĩa, không tận tâm hay bất hiếu và ruồng bỏ. Nhà dưỡng lão tuy có đắt tiền nhưng là nơi thích hợp nhất cho người già cư ngụ. Mỗi người phải tự quyết định cho chính mình và phải hiểu không thể có một sự lựa chọn nào hoàn toàn được. Trong khi việc đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão lâu dài là một giải pháp không khỏi gây đau thương, rất cần thiết phải cung cấp sự săn sóc cho những cha mẹ già yếu. Để cha mẹ trong một viện dưỡng lão không có nghĩa là tống cha mẹ già đi khỏi hẳn. Ít nhất cũng không phải như vậy. gia đình vẫn chủ yếu trông nom, săn sóc từ bước đầu, chọn viện dưỡng lão, thường xuyên liên lạc với ban giám đốc, thường xuyên thăm viếng và cùng cha mẹ liên hệ giải quyết các vấn đề gia đình. Cha mẹ phải được khuyến khích vui vẻ và hiểu rằng có nhiều người thật sự quan tâm đến mình. Có một số người vô trách nhiệm đem cha mẹ bệnh hoạn già cả vào khu hạng 3 của một bệnh viện, để lại địa chỉ sai và trốn biệt tâm luôn. Đó là một hành động cực kỳ tàn ác đối với cha mẹ già của chính mình. Thái độ đối xử cũng như sự lo lắng săn sóc cha mẹ già thịnh hành nếu thế hệ già không bị ảnh hưởng trái ngược bởi sự thay đổi xã hội kinh tế mau lẹ về thành thị hóa và kỹ nghệ hóa. Nên nhận thức rằng người già bị ảnh hưởng nhiều về những sự thay đổi này và sự suy thoái về giá trị tinh thần, đạo đức xã hội. Nó cũng bao gồm đường lối trách nhiệm. Theo đó, người già phải được đối xử, chăm sóc, kính mến và quý trọng. Phương diện chăm sóc người già cần đến trách nhiệm của toàn thể gia đình. Sự kính trọng người già phải được duy trì vì không có một cơ sở nào chăm sóc người già bằng gia đình. Trong nhiều bài thuyết giảng, Đức Phật khuyên con cái nên triệt để lưu ý đến cha mẹ. Một câu ngạn ngữ cổ nói, hãy hết sức chăm nom cha mẹ, bạn sẽ vô cùng thương tiếc khi cha mẹ từ giã cõi đời.
Cờ bạc.
Cờ bạc là đánh cược bằng tiền bạc hay phẩm vật quý giá vào một trò chơi, thi đua hay một cuộc đấu. Tuy chỉ có một số ít xã hội chấp nhận cho cờ bạc tồn tại, nhưng không một xã hội nào có thể trừ tiệt được cờ bạc. Hy vọng kiếm tiền nhanh, dễ dàng là cái hấp dẫn người ta tìm đến cờ bạc. Nếu cờ bạc hấp dẫn ở chỗ thắng được tiền, thì sự hồi hộp của nó nằm trong sự rủi ro, nguy hiểm. Người đánh cuộc sẽ bị thua. Đa số những người tham gia cờ bạc đều trở thành ghiền. Những trò chơi liên hệ chặt chẽ với cờ bạc dính líu đến yếu tố nặng về may mắn. Xét gì chơi đánh bài xì chẳng hạn, đòi hỏi phải chơi giỏi, kết quả trước tiên do sự chia bài. Nhiều sòng bài như quay số chỉ có thể thắng được do may mắn. Đánh cá vào kết quả của một trận đấu thể thao, nhất là về đua ngựa hay về xổ số, là một hình thức của cờ bạc được hợp pháp phổ biến khắp nơi. Một số chính phủ tạo các hệ thống đổ các món tiền to lớn, giữ một phần vào việc tổ chức cờ bạc để kiếm lời. Đánh cá về các trận đấu bóng tròn rất thịnh hành tại phương Tây. Cờ bạc không hạn chế trong một giai tầng xã hội nào. Có một số bà nội trợ được biết là khi đam mê cờ bạc thường đã sao lãng bổn phận đối với gia đình và con cái. Họ đã đem cả tiền chợ để cờ bạc và trở nên con mồi của chủ nợ, cá mập cho dây nặng lãi, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay tế độ cứu vớt các phụ nữ bất hạnh này. Những bà đam mê cờ bạc đi đến độ làm hại cả sự trong trắng của họ trước những kẻ tham tàn để có tiền gỡ. Đam mê cờ bạc được coi là căn bệnh và những tổ chức gọi là hội chống cờ bạc vô danh được thành lập để giúp đỡ các cá nhân đau khổ vì vấn đề này. Cờ bạc bất hợp pháp là một trong những ngành kinh doanh lớn nhất trong hiện tại. Tổng số thu nhập của họ còn hơn cả tổ chức cờ bạc hợp pháp. Cờ bạc có thể trở thành nguyên nhân của sự suy sụp của một người nếu ông ấy hay bà ấy đam mê cờ bạc, theo như lời dạy của Đức Phật.
Nợ nần.
Nhiều người ghiền cờ bạc và rượu chè. mang công, mắc nợ để thỏa mãn thói xấu cờ bạc và rượu chè. Làm như vậy, họ rất dễ dàng rơi vào nanh vuốt của chủ nợ cá mập cho vay nặng lãi vô lương tâm. Nhiều chủ nợ hoạt động có giấy phép thường tính lời cao về những số tiền họ cho con nợ vay. Mặc dù số tiền cho vay thì nhỏ, nhưng họ bắt con nợ phải ký kết với một số tiền cao hơn như một hình thức để bảo đảm. Trường hợp người vay không trả được nợ, chủ nợ sẽ đưa ra tòa án. Họ bắt người vay ký kết giấy tờ với số tiền cao hơn nữa để làm căn bản cho việc họ đòi nợ. Những chủ nợ và những con cá mập cho vay có giấy phép là nguyên nhân suy sụp của những người nghiền rượu và cờ bạc vô kế khả thi. Bọn này thường khai thác cái yếu kém cố hữu trong con người nạn nhân. Miệng người say làm cạn túi tiền, một câu châm ngôn nói như vậy. Cả đến những người tại các xã hội giàu có cũng tìm đến những người cho vay như phương tiện để giải quyết những khó khăn tài chánh. Những tài sản và đất đai có giá trị đôi khi cũng đem cầm cho những người vay tiền như một hình thức bảo đảm tiền vay để đầu cơ vào thương trường. Người vay không trả được, những chủ nợ cho vay tiền vô lương tâm không có mối e ngại gì mà không đưa ra tòa để đòi nợ. Luật lệ ấn định cho phép tịch thu tài sản người nợ để trả lại tiền vay cùng với án phí. Một người không thiếu nợ ai là một người hạnh phúc trong đời. Đó là lời Phật dạy. Nhiều thương gia nợ nần quá nhiều, không thể tự giải quyết được, không còn giải pháp nào hơn là tự tuyên bố vỡ nợ.
Những khó khăn thường gặp.
Những khó khăn của con người rất phức tạp, xảy ra bất thần trong nhiều phương cách, từ khi sinh ra cho đến hơi thở cuối cùng. Biết bao nhiêu khó khăn chúng ta phải đương đầu. Không ai có thể tránh được mà không đối đầu với các loại khó khăn. Đức Phật khuyên chúng ta phải hiểu biết bản chất của các khó khăn của chúng ta nếu chúng ta muốn sống an lạc. Ngài cũng khuyên chúng ta cân nhắc mục đích của cuộc đời và cố gắng tìm ra tại sao ta không thỏa mãn với đời sống. Nếu ta hiểu được những điều đó, chúng ta không có gì phải đau khổ và quá mức sợ hãi, thất vọng và dao động. Cách giải quyết cái khổ của con người của Đức Phật là thiết thực và dựa trên kinh nghiệm, chứ không phải có tính cách lý thuyết hay trừu tượng. Không có con đường tắt để tránh khỏi các khó khăn. Chúng ta phải trau dồi đường lối sống của chúng ta để khám phá ra nguyên nhân của các khó khăn mà ta phải đương đầu. Chúng ta phải hiểu không có cuộc sống nào mà không có khó khăn. Nếu muốn thực sự tự tại, chúng ta phải quan sát các khó khăn của chúng ta bằng cách giảm thiểu lòng dị kỷ qua sự hiểu biết tại sao các khó khăn ấy làm ta khổ sở. Tất cả chúng ta đều mong muốn có một đời sống như ý và an lạc. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy? Chúng ta mong muốn làm bất cứ việc gì có thể được để thỏa mãn, mặc dù cũng rất khó khăn để đạt được sự thỏa mãn thực sự.
Mê tín.
Khi gặp khó khăn, nhiều người trong chúng ta tìm đến người khác để nghe lời khuyên của họ. Họ có thể khuyên chúng ta đi cầu nguyện với một số thần thánh ở một ngôi chùa hay một chỗ thờ tự nào đó, hay tụng một vài câu chú, hay thực thi một số nghi thức và nghi lễ. Nhưng lời khuyên của Đức Phật lại khác hẳn. Ngài chẳng bao giờ khuyên ai làm điều gì mà không điều tra và phân tích các khó khăn để khám phá ra nguyên nhân chính của khó khăn đó là gì. Cái lo lắng của chúng ta là khi chúng ta gặp khó khăn do ngu si, chúng ta đau khổ vì sợ hãi và chính chúng ta tạo ra nỗi sợ hãi vô cớ, tưởng tượng và nghi ngờ. Sau đó, chúng ta tìm lời khuyên ở người khác để xóa bỏ những tư tưởng ấy đi. Chẳng hạn, khi người ta thất bại trong thương trường, họ lại cố gắng sử dụng ma thuật để đạt may mắn và thắng lợi trong công việc làm ăn. Họ không cố gắng tìm ra sai sót hay yếu điểm gì dẫn đến thất bại và không nhận thức được những việc cầu xin như thế, chỉ căn cứ vào niềm tin dị đoan. Một số được gọi là thầy bói hay chiêm tinh gia lợi dụng cái ngu dốt của những người nhẹ dạ, làm cho họ tin tưởng là những sức mạnh tai họa đứng đằng sau sự không may của họ. Đức Phật khuyên chúng ta phát triển sự kiên nhẫn và hiểu biết, không tin vào niềm tin dị đoan và tu tập lối sống duy lý, không phí phạm thời giờ và tiền bạc vào những sự thực hành vô nghĩa và chính mình cố gắng để vượt qua những điều đó một cách có suy nghĩ. Thông thường chúng ta không thể hiểu nguyên nhân gây khó khăn cho chúng ta vì lối suy nghĩ của chúng ta không sáng suốt, do bị che mờ bởi nghi ngờ và ảo tưởng, do sự thiếu hiểu biết chính đáng mà không hiểu đúng nguyên nhân của vấn đề. Do đó có cách giải quyết sai lầm. Chúng ta cầu nguyện, dâng lễ vật và phát nguyện vì nghĩ rằng sự khổ cực của chúng ta là do sự chi phối của một lực lượng bên ngoài. Thực ra, hầu hết các khó khăn và lo lắng của chúng ta là do chính chúng ta tạo nên. Chúng ta không cố gắng phát triển một đường lối sống đứng đắn qua luân lý và mở mang tinh thần. Chúng ta nghĩ rằng tôn giáo chỉ để cho chúng ta cầu nguyện và thi hành một số nghi thức để quét sạch những khó khăn của chúng ta. Nếu chúng ta duy trì niềm tin như vậy, làm sao chúng ta có thể tập trung để tăng trưởng kiến thức và hiểu biết sự việc đúng như bản chất của nó? Hầu hết chúng ta không ý thức được rằng giá trị luân lý là gốc rễ của cây văn minh. Không có những rễ ấy, lá sẽ rụng và bỏ lại cái cây trơ trụi, chỉ còn lại gốc cây chết. Ngày nay, chúng ta phát triển đời sống theo một phương thức đến nỗi chúng ta không có thời giờ để dành cho kỷ luật tự giác hay trau dồi nội tâm. Mặc dù chúng ta thừa thải để thỏa mãn nhu cầu vật chất như thực phẩm, nhà cửa và quần áo, tất cả chúng ta lại nghĩ làm sao làm ra nhiều tiền và làm sao hưởng thụ lạc thú cho dù phạm đến quyền lợi của người khác. Khi chúng ta gặp phải một số khó khăn, chúng ta bắt đầu càu nhàu, tỏ ra nóng giận và tạo nhiều xáo trộn hơn nữa, mà không hiểu là không thể vượt qua được khó khăn bằng thái độ như thế.
Lo âu.
Người ta đã tập trung nhiều vào dục lạc hơn là vào an lạc và sức khỏe. Một số người lo lắng cho tương lai, mặc dù có dư thừa trong hiện tại. Họ lo lắng về bệnh tật, tuổi già, cái chết, tang lễ và cả đến thiên đường hay địa ngục trong kiếp tới. Ngày ngày họ chứng kiến cái bất trắc của đời họ. Họ chạy đi tìm kiếm thuốc chữa để chấm dứt những khó khăn của họ. Họ lo lắng khi họ trở nên già cả. Họ lo lắng không đạt được điều mong muốn. Họ lo lắng khi mất của cải hay người mà họ thương yêu. Sau đó, họ khủng hoảng, buồn rầu, tinh thần đau đớn và đau khổ vì xáo trộn tinh thần, và cuối cùng những thứ đó biến thành cái đau thể chất. Qua suốt cuộc đời, họ tiếp tục tìm an lạc và hạnh phúc cho đến khi chết, cũng vẫn chưa tìm ra được giải pháp thực sự. Vì không hiểu bản chất thực sự của đời sống, chúng ta cố gắng duy trì cuộc sống sao cho không phải trải qua thất vọng và thay đổi. Nhưng bản chất của đời sống là thay đổi. Đời sống là một tập hợp các yếu tố và năng lực lúc nào cũng thay đổi và chúng ta không bao giờ được thỏa mãn. Đôi khi chúng ta cảm thấy đời sống không thuận với chúng ta. Khi những yếu tố và năng lực không quân bình, chúng ta thấy khó chịu, bệnh, đau đớn và nhiều khó khăn khác. Khi năng lượng tinh thần bị xáo trộn, chúng ta thấy khó khăn tinh thần. Sau đó, những cơ quan và các tuyến cũng thay đổi chức năng của chúng, ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của máu, hormone, tim và các tế bào não. Chúng ta có thể tránh các khó khăn ấy nếu chúng ta hiểu sự mâu thuẫn trong cơ thể và sống một cuộc đời thuận theo luật tự nhiên tạo thành cuộc sống vật chất của chúng ta.
Đương đầu với thực tại.
Ngày nay, nhiều người sống một cuộc đời trái với tự nhiên mà không biết đến sự nguy hiểm của nó. Những khó khăn mà chúng ta tạo nên là do thái độ điên dại gây nên bởi lòng bị cám dỗ. Sự bình dị làm cho cuộc sống êm trôi. Nhiều người trong chúng ta nhận thức và chứng nghiệm như vậy chỉ khi đã về già. Ví dụ chúng ta có một cái hố sâu 100 feet, mỗi foot bằng 30 cm 48 và chúng ta để than đốt ở dưới đáy. Chúng ta lấy một cái than và yêu cầu từng người xuống hố. Những người xuống đầu tiên không phàn nàn gì cả cho đến khi họ xuống sâu chừng 30 đến 40 feet. Qua đến 50 feet, họ cảm thấy sức nóng, họ càng xuống sâu hơn đến từ 70 đến 80 feet, gần đến chỗ than cháy, họ có cảm giác bị phỏng. Cũng giống như vậy, người trẻ không thấy khổ não, mặc dù Đức Phật dạy đời là khổ. Nó cũng giống như khi giải thích nếu chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhìn rõ sự thật về khổ đau hơn. Ý nghĩa thực sự của khổ đau là chứng nghiệm tính chất bất toại nguyện trong mọi sự vật.
Tình hàng xóm.
Chúng ta hãy xét đến gia đình chúng ta. Có bao nhiêu gia đình sống trong sự hiểu biết và tinh thần tương ái? Nơi đây chúng ta nghĩ đến không những gia đình của chúng ta, mà những gia đình sống xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể mời cả thế giới vào phòng chúng ta qua truyền hình, nhưng chúng ta không muốn mời người láng giềng bên cạnh chúng ta vào nhà để nói chuyện thân ái với họ. Chúng ta không có thì giờ để nhìn tận mặt những người thân trong gia đình, nhưng chúng ta đã bỏ ra nhiều thì giờ để nhìn những người xa lạ trên màn ảnh truyền hình. Ngay trong phạm vi gia đình, chúng ta không có thì giờ để nhìn tận mặt những người thân với nụ cười, tuy chúng ta cùng sống dưới một mái nhà. Làm sao ta có thể đoàn kết và có hạnh phúc trong những gia đình như vậy? Sự kiện đáng buồn này là thái độ cư xử lạ lùng rất thường xảy ra trong xã hội hiện đại. Một số người sao lãng người thân trong gia đình sau ngày cưới, đó không phải là cuộc sống thực sự. Chúng ta nên duy trì một cộng đồng sống bằng cách giúp đỡ lẫn nhau và bằng cách hỗ trợ tinh thần cho những ai cần đến sự giúp đỡ. Mặc dù con vật không giúp đỡ lẫn nhau như con người, nhưng con vật sống chung đôi khi bảo vệ nhóm chúng hay những con vật nhỏ chống kẻ thù, và những con vật còn non bao giờ cũng theo những con vật già. Dường như ngày nay, chúng ta sống không phải thực sự là con người. Chúng ta đã đi chệch hướng rất xa đường lối tự nhiên của đời sống. Do đó, tại sao chúng ta phải đương đầu với nhiều khó khăn và chúng ta cảm thấy cô đơn? Chúng ta phải hiểu rằng có những khó khăn do tự nhiên và không có cách gì có thể thoát khỏi được. Cũng có nhiều khó khăn khác do tâm tạo, kết quả của ảo tưởng, vô minh và vị kỷ của con người.
Chúng ta chịu trách nhiệm.
Cả đến những người có học cũng không sử dụng một cách thông thái kiến thức của mình khi họ thực hành dị đoan dưới danh nghĩa tôn giáo. Hãy cố gắng quét sạch tinh thần yếu đuối đó bằng cách củng cố tâm trí và phát triển lòng tự tin. Rồi chúng ta có thể vượt qua nhiều những khó khăn, và trong hầu hết các trường hợp, những khó khăn tưởng tượng sẽ dễ dàng biến đi. Theo một số niềm tin tôn giáo, có một Thượng Đế chịu trách nhiệm tất cả những việc tốt lành xảy ra cho chúng ta. Và nếu có điều gì sai trái là do quỷ thần làm ra. Đối với chúng ta, đó không phải là một niềm tin có sức thuyết phục. Hầu hết chúng ta không cố gắng hiểu tại sao chúng ta không hạnh phúc, tại sao chúng ta không thỏa mãn với đời sống và ai là người chịu trách nhiệm tình trạng đó. Đức Phật dạy rằng chúng ta chịu trách nhiệm chính về mỗi hành động của chúng ta dẫn đến toại nguyện hay bất toại nguyện. Ngoài tất cả những khó khăn mà ta chịu trách nhiệm, trực tiếp chịu ảnh hưởng, chúng ta còn tạo ra những khó khăn chia sẻ nhân loại, tạo ra những vấn đề như kỳ thị chủng tộc, tôn giáo quá khích, kỳ thị văn hóa và truyền thống, ngôn ngữ, màu da, độc tôn và tự tôn tự ti, bởi nghĩ rằng người theo tôn giáo khác là kẻ thù và bị coi là phạm tội khi ủng hộ hoạt động của tôn giáo khác. Họ không bao giờ nghĩ rằng những tín đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều cố gắng phục vụ nhân loại và không làm hại người khác. Những khó khăn như trên đã gián tiếp góp phần vào cảm nghĩ bất toại nguyện của chúng ta.
Mục đích của tôn giáo.
Mục đích của tôn giáo là hướng dẫn nhân loại phát triển đoàn kết, tạo ra một cuộc sống hòa hợp, trau dồi đức tính và tinh thần thanh tịnh. Thế mà, con người tôn giáo lại dùng để gây xáo trộn các tôn giáo khác, phát triển, ganh ghét hay thù nghịch. Ngày nay, người ta không dùng tôn giáo để bảo vệ hòa bình, mà để xáo trộn và thù hận người khác. Sự cao ngạo, không lành mạnh này cùng với sự cạnh tranh tôn giáo đã tạo ra bạo động và đổ máu ở nhiều nơi trên thế giới. Đồng thời, trong khi trân trọng tưởng tượng và quan niệm của mình như niềm tin thực sự, như là một phần của văn hóa và truyền thống, thì một số nhà tôn giáo lại chế giễu văn hóa và truyền thống của tôn giáo khác. Trong niềm tin và phương pháp tu tập mà họ giới thiệu thực sự là tôn giáo, họ quảng bá tư tưởng ích kỷ, mong cầu lợi dưỡng vật chất, quyền hành chính trị và tự tôn vinh.